Chào năm mới 2026. Cả nhân loại vừa tiễn đưa năm cũ 2025 đi vào dĩ vãng với tất cả những vui buồn của nó, để hân hoan chào đón năm mới 2026 với tất cả những hy vọng, mong ước mà từng người đang ấp ủ trong lòng, dù không ai biết được tương lai mình sẽ có điều gì xảy đến. Tôi cũng đang vui mừng háo hức để đón chào năm mới 2026 với mọi người mọi nhà. Theo bạn, năm 2026 sẽ là năm bình an hay bất an? Hy vọng hay thất vọng? Vui mừng hay buồn bã? Theo bạn, năm 2026 bạn sẽ làm gì để lòng mình được bình an, được hy vọng và được vui mừng? Người ta dự đoán rằng năm 2026 thế giới cũng sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng xấu như năm 2025 vừa qua, có nghĩa là chiến tranh vẫn tiếp tục ở nhiều nơi từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây. Người dân ở những vùng đất chiến tranh ấy vẫn đầy rẫy những lo sợ về tương lai bất định của mình, của gia đình mình và của dân tộc mình. Kinh tế đã khó khăn lại càng khó khăn hơn vì người ta phải tập trung tài chính để lo cho quân sự và quốc phòng, hầu bảo vệ đất nước. Bạn cũng như tôi, thường hay theo dõi tình hình thời sự nơi mình ở cũng như trên toàn thế giới để biết thế giới đang như thế nào và mình có thể làm gì để thích nghi trong mọi hoàn cảnh có thể xảy ra mà sống giữa đời với người ta. Ngoài việc theo dõi những biến chuyển hàng ngày của thế giới qua những bản tin thời sự trên các trang mạng và trên báo chí như bạn, tôi luôn luôn chú tâm đến việc lắng nghe Kinh Thánh nói gì về thế giới tương lai qua bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và tôi cảm nhận được một sự bình an, hy vọng và vui mừng sâu xa trong tâm hồn. Tôi tin rằng dầu thế giới này có như thế nào đi chăng nữa, thì chính Đức Chúa Trời mới là đấng quyết định vận mệnh của nó, chứ không phải một ai khác. Kinh Thánh khẳng định, lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Sách Châm Ngôn, chương 21, câu 1. Mọi vua chúa, hay những nhân vật lãnh đạo các quốc gia trên thế giới từ xưa cho đến nay đều ở trong tay của Đức Chúa Trời, và Ngài có quyền làm nghiêng lệch họ theo ý muốn của Ngài, theo sự điều khiển của Ngài, chứ không phải họ có quyền muốn làm gì thì làm được đâu. Chính vì vậy mà lòng tôi rất bình an dù thế sự thăng trầm thế nào. Bởi tôi biết Đức Chúa Trời là đấng tôi tin cậy và tôn thờ, đang nắm vận mệnh cả thế giới này trong bàn tay quyền năng của Ngài. Điều thứ hai mà lòng tôi cảm nhận được sự bình an, sự hy vọng và sự vui mừng thật sự, ấy là tôi đã mời Chúa Giê-xu ngự trị bên trong từ lâu rồi. Lòng tôi bình an không phải đến từ sự cảm nhận của cảm xúc mình, mà bèn là đến từ lời hứa của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sách Giăng, chương 14, câu 27. Sự bình an của Chúa Giê-xu ban cho là sự bình an nội tâm, chứ không phải là ngoại cảnh, là sự bình an lâu dài chứ không phải nhất thời. Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh. Đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Sách Phi-rơ thứ nhất, chương 1, câu 3 đến 5. Sự hy vọng trông cậy mà Chúa ban cho là sự hy vọng sống động và lâu bền, chứ không phải là một hy vọng mong manh, nay còn mai mất. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Sách Philip, chương 4, câu 4. Sự vui mừng của Chúa ban cho là một sự vui mừng mãi mãi, trường cửu, chứ không phải là sự vui mừng gượng gạo giống như đại thi hào Nguyễn Du đã nói. Vui là vui gượng kẻo là, ai chi âm đó mặn mà với ai. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương yêu con và cứu con, cho con được làm con cái Ngài, được hưởng sự sống đời đời. Được ở trong nhà của Ngài để ca ngợi Ngài, và nhìn xem sự tốt đẹp của Ngài. Tạ ơn Chúa đã ban cho con có được sự bình an, hy vọng và vui mừng thật sự, miên viễn ở trong Ngài, cho dù thế giới này có ra sao chăng nữa. Đó là những ơn phước lớn lao mà con và những người tin Chúa được sở hữu. Không có phước hạnh nào lớn hơn thế. Amen. Cảm tạ Chúa đã cho mỗi một chúng ta bước vào năm mới 2026 với tất cả niềm tin yêu và hy vọng trong danh của Chúa cứu thế Giê-xu đặt trên nền tảng là lời hằng sống của Ngài. Xin Chúa ban thêm cho con lòng yêu mến Ngài, và xin, sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt, con như vua David ngày xưa đã mong ước. Sách Thi Thiên, chương 69, câu 9. Kính chúc mọi người ở khắp mọi nơi một năm mới 2026 được nhiều niềm vui và ơn lành từ Thiên Chúa. Chúc mừng năm mới 2026. California, ngày đầu tháng 1 năm 2026. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.